tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì.
Kính chào quý thính giả, ngày tháng trôi qua quá mau, khiến chúng ta cảm thấy đời sống con người thật là ngắn ngủi. Dù vậy, cảm tạ Chúa cho chúng ta vẫn còn sống động và được sống trong tình yêu thương và sự chăn dắt của Chúa chúng ta. Trong tiết mục Giờ Phụ Nữ hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học câu chuyện Sứ Đồ Giăng ghi lại về người đàn bà phạm tội ngoại tình. Đây là bài học cuối cùng về người nữ này. Qua hai bài trước, chúng ta đã nhìn vào khung cảnh của câu chuyện, tâm trạng của người đàn bà có tội và mưu đồ của các thầy thông giáo và người Pharisee. Chúng tôi cũng nói đến phản ứng của Chúa Giêsu khi biết ý đồ của nhóm lãnh đạo tôn giáo. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào phần kết cục của câu chuyện. Chúng tôi xin đọc lại Phúc Âm Giăng, chương 8, câu 6 và 7. Kinh Thánh ghi, họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng, ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. Tại sao Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi của những người kiện cáo người đàn bà có tội, nhưng im lặng cúi xuống viết trên đất? Trước hết, Chúa viết gì trên mặt đất chúng ta không biết, vì Kinh Thánh không nói rõ. Một tác giả nọ đoán rằng, vì không muốn trả lời câu hỏi của mấy thầy thông giáo ngay, nên Chúa cúi xuống viết trên đất. Chúa im lặng không trả lời, để những người buộc tội người đàn bà suy nghĩ lại việc họ đang làm. Nghĩ xem họ có xứng đáng để lên án tội của người khác không. Sự im lặng của Chúa Giêsu lúc đó cũng nói lên thẩm quyền của Ngài. Dù nhóm người kia muốn Chúa trả lời câu hỏi của họ ngay, nhưng là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, Chúa vẫn nắm quyền chủ động. Ngài có quyền trả lời hoặc không trả lời. Hơn thế nữa, như vua David ngày xưa mô tả trong Thi Thiên thứ 103, Chúa là đấng có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Thi Thiên 103 câu 8 và 9. Chúa Giêsu không muốn lên án hay buộc tội người đang bị lên án. Nhóm lãnh đạo tôn giáo nóng lòng muốn Chúa trả lời rõ ràng là người này có tội hay không có tội và phải bị ném đá hay được tha. Họ chỉ chờ câu trả lời của Chúa để bắt bẻ và buộc tội Ngài. Và họ hả hê nghĩ rằng trước sau gì Chúa cũng rơi vào bẫy của họ. Vì vậy, họ nóng lòng chờ đợi câu trả lời của Chúa. Kinh Thánh ghi, vì mấy người đó cứ hỏi nữa, nên cuối cùng, Chúa Giêsu ngước lên nhìn họ và nói, Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. Câu đáp của Chúa không đúng như điều nhóm người này trông mong. Trái lại, lời đó khiến họ giật mình và bối rối. Trong Kinh Thánh Bản Hiệu Đính, câu này như sau. Ai trong các ngươi là người không có tội, hãy lấy đá ném vào chị ấy trước đi. Như chúng ta đã biết, người Pha-ri-si và thầy thông giáo luôn hãnh diện họ là người thánh thiện, đạo đức, vân giữ luật pháp nghiêm túc hơn mọi người. Lúc đó họ nghĩ Chúa Giê-xu trả lời thế nào cũng sẽ vướng vào bẫy của họ. Nhưng câu trả lời của con Đức Chúa Trời đã khiến nhóm lãnh đạo tôn giáo giật mình và cứng miệng, không nói gì được, cũng không làm gì được nữa. Kinh Thánh ghi tiếp, rồi Ngài lại cúi xuống, cứ viết trên mặt đất. Khi chúng nghe lời đó, thì kế nhau mà đi ra, những người có tuổi đi trước. Câu, ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người, mà Chúa Giê-xu nói, có một sức mạnh siêu nhiên, khiến những người tố cáo người đàn bà phải nhìn lại chính mình. Vì thế họ không dám nói gì, cũng không dám lên án hay xử tội bà nữa. Nhưng, trái lại, họ xấu hổ vì biết mình tội lỗi, chứ không toàn hảo hay vô tội. Đúng ra, trong tất cả những người có mặt tại đền thờ lúc đó, chỉ một mình Chúa Giê-xu là đấng vô tội, và chỉ một mình Ngài có quyền xét xử người có tội. Nhưng Chúa không ra lệnh ném đá người đàn bà, Ngài cũng không lên án bà. Sau đó Chúa tiếp tục cúi xuống và viết trên đất. Có người đoán rằng Chúa viết ra tội lỗi của người Pha-ri-si và thầy thông giáo. Chúng ta không rõ Chúa viết gì trên mặt đất. Và Kinh Thánh ghi, khi họ nghe lời đó thì lần lượt bỏ đi, những người cao tuổi đi trước. Đây là những người cho mình đạo đức, thánh thiện, xứng đáng để buộc tội và xét xử người đàn bà mà họ bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Họ cũng nghĩ là họ có thể gài bẫy Chúa Giê-xu để buộc tội và kiện cáo Ngài. Nhưng khi đối diện với Chúa và nghe lời phán ngắn ngủi của Ngài, lương tâm họ được thức tỉnh. Họ nhận biết mình cũng là người tội lỗi, không xứng đáng để lên án người khác. Ngoài những tội lỗi kín giấu trong đời sống, chúng ta tin rằng tội mà những người này được thức tỉnh là họ có ác ý muốn hại Chúa Giê-xu. Họ đưa người đàn bà này ra trước đám đông cho Chúa xử để gài bẫy Ngài, hầu có bằng chứng để buộc tội là Chúa không tuân giữ luật Môi-se. Chính vì lý do đó, họ cảm thấy xấu hổ, không dám nói gì nữa, nhưng từng người một yên lặng rút lui. Kinh Thánh cho biết, những người cao tuổi đi trước. Người cao tuổi thường là người có nhiều kinh nghiệm nên trưởng thành hơn, không nông nổi như người trẻ tuổi. Đây cũng là những người nhạy cảm hơn và thấy xấu hổ hơn nên rút lui trước. Câu chuyện này kết thúc với câu sau đây. Đức Chúa Giê-xu ở lại một mình với người phụ nữ vẫn đang đứng giữa đó. Đức Chúa Giê-xu ngước lên nói với người phụ nữ, này chị kia, họ đâu cả rồi, không ai kết án chị sao? Người phụ nữ đáp, thưa Chúa, không ai cả. Đức Chúa Giê-xu phán, ta cũng không kết án chị đâu, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Phúc âm Giăng chương 8, câu 9-11, bản Hiệu Đính. Sau khi cúi xuống viết trên đất lần thứ hai, Chúa Giê-xu nhìn lên, thấy không còn một người nào, ngoại trừ người đàn bà, vẫn đứng yên đó. Đáng lẽ thấy những người buộc tội mình đã bỏ đi hết, người đàn bà biết mình đã thoát nạn, nên vui mừng, liền rời khỏi đó. Nhưng không, bà nán lại đó với Chúa Giê-xu, đấng đã giải cứu bà. Lúc đó Chúa mới hỏi bà, mấy người kia đâu hết rồi? Không ai kết án chị sao? Người đàn bà trả lời vắng tắt, thưa Chúa, không ai cả. Bà nhận biết rằng Chúa Giê-xu là đấng duy nhất có quyền định tội và lên án bà. Nhưng bà không cố gắng giải thích hay phân trần bào chữa cho tội của mình để binh vực chính mình. Bà cảm nhận Chúa đã biết rõ tất cả. Vì vậy, bà gọi Chúa Giê-xu là Chúa. Cuối cùng, Chúa Giê-xu tuyên bố lời mà người đàn bà có tội trông mong được nghe. Chúa nói, ta cũng không kết án chị đâu. Chúa không kết án, cũng không buộc tội người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội. Câu này cho thấy rõ mục tiêu của Chúa Giê-xu khi đến trần gian. Mục tiêu đó là không phải để lên án hay định tội người trần gian, nhưng để ban ơn tha thứ, để người trần gian nhờ Ngài được ơn cứu rỗi. Chúa Giê-xu biết vì yếu đuối mà người đàn bà này đã ngã vào tội lỗi. Ngài thương hại cho sự yếu đuối của bà. Ngài không lên án, nhưng nghiêm trọng nhắc nhở bà. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. Kinh Thánh không ghi Chúa tuyên bố tha tội cho người đàn bà, hay bà kinh nghiệm được sự bình an trong tâm hồn vì tội được tha thứ, như trong trường hợp Chúa chữa cho người bị bại và Ngài phán, hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Matthew chương 9 câu 2. Hoặc trong trường hợp Chúa Giê-xu nói với người đàn bà sức dầu thơm lên chân Chúa, tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Luca chương 7 câu 48. Dù vậy, chúng ta tin rằng người nữ vô danh này cảm nhận sâu xa ơn tha thứ của Chúa và tình yêu thương Ngài dành cho kẻ có tội như bà. Nhờ Chúa Giê-xu, bà được cứu khỏi sự hổ nhục vì tội bà đã phạm, cũng như được giải cứu khỏi hình phạt đau đớn mà theo luật Môi-se bà đáng phải chịu. Vì cảm nhận lòng nhân từ của Chúa và ơn tha thứ của Ngài, chúng ta tin rằng người đàn bà vâng theo mạng lệnh của Chúa, trở về nhà với đời sống mới và tấm lòng mới. Tấm lòng bình an, nhẹ nhàng vì tội lỗi đã được tha, và với đời sống mới, trong sạch, xa lánh tội lỗi. Lối sống tội lỗi vô luân không còn, và người nữ này trở nên một người mới, như lời Kinh Thánh dạy. Vậy, nếu ai ở trong đấng Christ, người ấy là tạo vật mới. Những gì cũ đã qua đi, này, mọi sự đều trở nên mới. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 5, câu 17. Thưa quý thính giả, ba điều Chúa muốn chúng ta ghi nhớ qua câu chuyện trong bài học hôm nay là: thứ nhất, đừng vội vàng lên án khi thấy lỗi lầm của người khác. Thứ hai, hãy nhìn nhận và lên án tội lỗi của chính mình khi biết mình đã không vâng theo lời Chúa dạy. Và thứ ba, tuyên bố cho người có tội, kể cả chính chúng ta, biết rằng Chúa sẵn sàng tha thứ nếu chúng ta xưng tội và lìa bỏ những tội lỗi đó. Thưa quý thính giả, Giờ Phụ Nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong Giờ Phụ Nữ kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.